Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Sáu ngày 9 tháng 10 năm 2020 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Mỹ nói đang theo dõi sát vụ nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang bị bắt. Việt Nam nói coi Hoa Kỳ là đối tác quan trọng hàng đầu. Các ứng cử viên phó tổng thống Mike Pence và Kamala Harris tranh luận về COVID-19. Và Tổng thống Trump nói sẽ không tham gia tranh luận trực tuyến với ông Biden. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tối ngày 7 tháng 10, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ra tuyên bố bày tỏ quan ngại việc chính quyền Việt Nam bắt giam nhà báo Phạm Đoan Trang và cho biết phía Hoa Kỳ đang theo dõi chặt chẽ vụ bắt bớ này. Phản hồi yêu cầu bình luận của VOA tiếng Việt ngay sau khi bà Phạm Đoan Trang bị bắt, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết trong một tuyên bố gửi qua email: "Chúng tôi lo ngại trước tin loan rằng tác giả Phạm Đoan Trang đã bị lực lượng an ninh ở thành phố Hồ Chí Minh bắt vào ngày 6 tháng 10. Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ sự việc này. Việc bắt giữ bà có thể ảnh hưởng đến quyền tự do biểu đạt ở Việt Nam. Chúng tôi hối thúc chính phủ Việt Nam đảm bảo các hành động và luật pháp của họ phù hợp với các nghĩa vụ và cam kết quốc tế của Việt Nam", tuyên bố nói. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ kết luận, tự do báo chí là nền tảng của sự minh bạch và quản trị có trách nhiệm. Các tác giả, blogger và nhà báo thường làm việc với rủi ro lớn, và vì vậy chính phủ và công dân trên toàn thế giới có nhiệm vụ phải lên tiếng bảo vệ họ. Bà Phạm Đoan Trang, 42 tuổi, một blogger, tác giả đối lập nổi bật trong nước, bị công an bắt tạm giam hôm 6 tháng 10 tại quận 3 thành phố Hồ Chí Minh để điều tra về tội tuyên truyền chống nhà nước và tội làm, tàn trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước, với mức án có thể lên đến 20 năm tù. Việc bắt giữ này diễn ra giữa lúc Việt Nam và Hoa Kỳ tiến hành đối thoại nhân quyền 6 tháng 10, giới tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền Việt Nam tại Mỹ xem đó như một động thái thể hiện thái độ rõ ràng của Hà Nội về nhân quyền, đặc biệt trong bối cảnh trước Đại hội Đảng 13 ở Việt Nam và bầu cử Tổng thống Mỹ. Ông Nam Khánh, một nhà hoạt động dân chủ ở Hoa Kỳ, nêu nhận định với VOA. Theo nhận định chủ quan của tôi thì đây là một vụ bắt giữ đã được chính quyền Việt Nam tính toán kỹ lưỡng về thời điểm. Vì cô Đoan Trang rõ ràng là một trong những nhà hoạt động có sức ảnh hưởng nhất tại Việt Nam từ trước đến nay. Ngoài việc dọn dẹp sạch trước Đại hội 13 của đảng, nó cũng diễn ra ngay sau khi đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ lần thứ 24 kết thúc chưa đầy 24 giờ đồng hồ và cũng ngay trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Rõ ràng đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên, ông Nam Khánh bình luận. Ông cho biết thêm, tôi nghĩ chính quyền Việt Nam muốn gửi đến người Mỹ một thông điệp hoặc thậm chí một sự thách thức rằng không ai có thể bắt họ phải thay đổi luật chơi. Họ vẫn có thể cai trị bằng bạo lực và nhà tù mà không sợ mất đi mối quan hệ kinh tế ngoại giao hữu hảo với Mỹ hay các nước dân chủ khác. Vẫn theo ông Nam Khánh, việc bắt giữ một nhà hoạt động có ảnh hưởng như vậy cũng là một sự thăm dò đối với chính quyền mới của Mỹ sau cuộc bầu cử tổng thống sắp tới. Nếu phía Mỹ đáp lại là sự im lặng hoặc hời hợt, chính quyền Việt Nam biết rằng Mỹ đã chọn chơi theo luật của họ. Ông Quy Nguyễn, một nhà tranh đấu cho Việt Nam và từng bị chính quyền truy tố về tội gây rối trật tự công cộng do tham gia biểu tình ở thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2018, cho VOA biết rằng báo cáo Đồng Tâm và các quyển sách do bà Đoan Trang viết có thể là nguyên nhân khiến bà bị bắt. Được biết, trước khi bị bắt, bà Phạm Đoan Trang có trao cho viên chức lãnh sự quán Hoa Kỳ ở thành phố Hồ Chí Minh báo cáo Đồng Tâm, viết về vụ đụng độ giữa công an và người dân thôn xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội vào hồi đầu tháng Giêng năm nay do tranh chấp đất đai, khiến ông Lê Đình Kình, thủ lĩnh tinh thần của người dân Đồng Tâm và ba công an thiệt mạng. Báo cáo Đồng Tâm do bà Phạm Đoan Trang và ông Quy Nguyễn đồng tác giả. Ông Quy Nguyễn cho biết thêm rằng bà Phạm Đoan Trang đã hai lần gửi thư có tựa đề "Nếu tôi có đi tù" cho ông và nhờ ông chỉnh sửa bản tiếng Anh, nhờ ông công bố nếu bà bị bắt. Theo nhận định của ông Quy Nguyễn, bà Phạm Đoan Trang biết trước, không sớm thì muộn bà sẽ bị bắt.
Việt Nam coi Hoa Kỳ là đối tác quan trọng hàng đầu. Đó là phát biểu của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam hôm 7 tháng 10 tại một sự kiện đánh dấu 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ ở Hà Nội, theo Cổng Thông tin Chính phủ Việt Nam BGP News. Ông Đam được trích lời nói rằng Việt Nam luôn kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa và coi Hoa Kỳ là đối tác quan trọng hàng đầu trong tổng thể chính sách đối ngoại của mình. Ông cũng nói thêm rằng việc bình thường hóa quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ là một quyết định quan trọng của lãnh đạo cấp cao hai nước, khép lại một thời kỳ khó khăn và mở ra một giai đoạn mới đầy hứa hẹn. Hợp tác trên các lĩnh vực là cầu nối quan trọng cho tiến trình xây dựng và củng cố lòng tin, thiện chí và tình hữu nghị lâu bền giữa hai nước, ông Đam nói theo VGP News. Trên Facebook của Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam, Đại sứ Quentin Brink cho biết rằng ông rất vinh dự được kỷ niệm 25 năm quan hệ ngoại giao Mỹ-Việt Nam cùng với những người bạn gồm Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Thứ trưởng Thường trực Bùi Thanh Sơn và Đại sứ Nguyễn Phương Nga tại tiệc chiêu đãi của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, VUFO. Nhà ngoại giao này nói thêm, xin trích, Mỹ và Việt Nam là những người bạn và đối tác tin cậy với mối quan hệ bắt nguồn từ sự hợp tác và tôn trọng lẫn nhau. Nếu hiện tại là biểu thị của tương lai, tôi hết sức lạc quan rằng quan hệ đối tác của chúng ta sẽ tiếp tục lớn mạnh trong 25 năm nữa và xa hơn thế. Liên quan tới đại dịch COVID-19, Phó Thủ tướng Đam được dẫn lời nói tại sự kiện của VUFO rằng Việt Nam và Hoa Kỳ tiếp tục hợp tác cùng cộng đồng quốc tế ứng phó với đại dịch cũng như những thách thức toàn cầu khác đang nổi lên. Mới đây, thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID, Mỹ cho tặng 100 máy thở mới sản xuất cho Việt Nam để hỗ trợ quốc gia Đông Nam Á này ứng phó đại dịch COVID-19. Theo USAID, việc trao tặng này được thực hiện theo đề nghị hạ phóng của Tổng thống Trump nhằm giúp Việt Nam ứng phó khẩn cấp trước đại dịch. USAID giúp doanh nghiệp Việt Nam vượt qua COVID-19. Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID mới cho biết đang hợp tác chặt chẽ với phía Việt Nam để giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa của nước này vượt qua những khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra. USAID cho biết tổ chức này hôm 7 tháng 10 đã phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và Hiệp hội các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam để tổ chức hội nghị với mục tiêu thúc đẩy năng suất doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh đại dịch COVID-19 dựa trên nền tảng đổi mới khoa học công nghệ và cải cách quy định hành chính. Tôi hy vọng rằng thông qua hội nghị ngày hôm nay, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ hiểu rõ tầm quan trọng của việc đổi mới khoa học và công nghệ cũng như chuyển đổi số đối với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Bà Christina Fentros, quyền phó giám đốc USAID Việt Nam, được dẫn lời nói tại sự kiện trên. Trong tháng 9, trước nhu cầu cần nhanh chóng thích ứng do những thách thức về doanh số do đại dịch COVID-19 gây ra, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ và Viện Nghiên cứu và Phát triển Ngành nghề Nông thôn Việt Nam cũng đã tổ chức các chuyến tham quan trực tuyến và sự kiện kết nối doanh nghiệp nhằm thúc đẩy sản xuất bền vững và tiêu dùng có trách nhiệm. Theo USAID, các sự kiện đã thu hút sự tham gia của 170 đơn vị ngành hàng thổ cẩm, mây, che đan, nông nghiệp và du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng và đem đến cơ hội để các hợp tác xã giới thiệu sản phẩm và nhận phản hồi từ khách hàng. Liên quan tới tác động của COVID-19 tới doanh nghiệp Việt Nam, trang VN Express dẫn thông tin từ Cục Quản lý Đăng ký Doanh nghiệp cho biết, trên tháng đầu năm có hơn 78.300 doanh nghiệp rút khỏi thị trường, tương ứng khoảng 8.700 doanh nghiệp mỗi tháng. Theo báo điện tử này, chỉ tính trong tháng 9, thị trường ghi nhận hơn 7.300 doanh nghiệp đóng cửa và số lao động bị ảnh hưởng bởi quyết định này là khoảng 77.000 người.
Công an Việt Nam vừa bắt giam một thanh niên ở tỉnh Cao Bằng với cáo buộc buôn bán người vì lừa bạn gái để bán cho một người Trung Quốc giá 15 triệu đồng. Trang Công an Nhân dân cho biết, thanh niên người Việt này có tên là Triệu Tiến Mạnh, 20 tuổi, làm quen với một nữ công nhân 19 tuổi làm việc ở một khu công nghiệp địa phương qua ứng dụng mạng xã hội. Vào tháng 7, Mạnh đưa nạn nhân qua Trung Quốc và bán với giá 15 triệu đồng để lấy tiền tiêu xài. Vào ngày 17 tháng 9, sau khoảng thời gian bị giam lỏng bên xứ người, nạn nhân bỏ trốn và trở về Việt Nam, đến cơ quan công an tố cáo vụ việc cũng theo Trang Công an Nhân dân. Báo Thanh niên cho biết, nam thanh niên bị công an tỉnh Cao Bằng bắt vào ngày 4 tháng 10. Tình trạng buôn người diễn ra khá phổ biến tại các tỉnh nghèo ở Việt Nam, phần đông là các tỉnh giáp với biên giới Trung Quốc. Vào đầu tháng 8, 2020, công an tỉnh Nghệ An bắt giam bà Cục Thị Oanh, 32 tuổi, với cáo buộc buôn bán người vì dụ dỗ hai người phụ nữ ở địa phương bán sang làm vợ cho những người đàn ông Trung Quốc với giá tổng cộng 375 triệu đồng. Vụ việc chỉ được phát hiện sau khi hai nạn nhân trốn về nước và trình báo cho nhà chức trách tỉnh Nghệ An. Việt Nam vẫn nằm trong nhóm các nước phải theo dõi vì nạn buôn người, theo báo cáo công bố vào tháng 6, 2020 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, trong năm qua, chính phủ Việt Nam không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí tối thiểu để loại bỏ nạn buôn người, dù đang nỗ lực đáng kể để làm điều đó. Bộ Ngoại giao Việt Nam cho rằng báo cáo tình hình mua bán người trên thế giới năm 2019 của Bộ Ngoại giao Mỹ không phản ánh khách quan, chính xác về nỗ lực phòng chống buôn bán người của Việt Nam.
Ứng cử viên chức phó tổng thống Hoa Kỳ, đảng viên Cộng hòa Mike Pence và đảng viên Dân chủ Kamala Harris đã biến cuộc tranh luận phó tổng thống tối 7 tháng 10 trở thành một cuộc mổ xẻ về việc chính quyền Trump xử lý đại dịch COVID-19, AP tường thuật. Theo hãng tin của Mỹ, cuộc tranh luận có tính văn minh hơn nhiều so với cuộc đối đầu hỗn loạn vào tuần trước giữa tổng thống Donald Trump và ứng viên của đảng Dân chủ Joe Biden. Bà Harris gọi sự ứng phó với dịch của chính quyền ông Trump là thất bại lớn nhất của bất kỳ chính quyền tổng thống nào, vẫn theo AP. Phó tổng thống Pence, người lãnh đạo lực lượng đặc nhiệm chống virus corona của tổng thống, nhìn nhận rằng quốc gia của chúng ta đã trải qua một thời gian rất khó khăn trong năm nay, nhưng ông vẫn mạnh mẽ bảo vệ phản ứng chung của chính quyền đối với đại dịch. Tính đến nay, đại dịch đã giết chết hơn 210.000 người Mỹ và gần đây tấn công vào các cấp cao nhất của chính quyền Trump. Tổng thống Trump đã phải nằm viện 3 ngày trước khi trở lại Nhà Trắng hôm thứ Hai, 5 tháng 10. Hơn một chục giới chức khác của Nhà Trắng và Lầu Năm Góc cũng bị nhiễm bệnh, khiến có thêm người buộc phải cách ly. Chỉ còn chưa đầy 4 tuần trước ngày bầu cử, cuộc tranh luận được xem là một trong những cơ hội cuối cùng để ông Trump và ông Pence giành lại thế trận tranh cử đang có vẻ thất thế. Họ hy vọng sẽ chuyển trọng tâm của chiến dịch ra khỏi vấn đề đại dịch. Tuy nhiên, sự kiện ông Trump bị nhiễm bệnh và việc ông hạ thấp hậu quả đang khiến cho mục tiêu này trở nên khó khăn, AP nhận định. Ông Trump và ông Biden dự kiến sẽ tranh luận lại vào ngày 15 tháng 10, mặc dù hiện chưa rõ về tình trạng của cuộc tranh luận. Tổng thống Trump nói ông muốn có mặt, thế nhưng ông Biden nói rằng ông sẽ không tiếp tục nếu ông Trump vẫn còn virus corona. Ứng viên phó tổng thống Harris, 55 tuổi, người đã trở thành phụ nữ da màu đầu tiên đứng trên sân khấu để tranh luận cho chức phó tổng thống Mỹ. Sau vấn đề đại dịch, bà Harris lên án việc cảnh sát giết chết bà Breonna Taylor ở Kentucky và ông George Floyd ở Minnesota, rồi nói về các cuộc biểu tình chống lại bất công, phân biệt chủng tộc mà ông Trump gọi là bạo loạn khi ông kêu gọi vãn hồi trật tự. AP dẫn lời bà Harris nói, chúng ta không bao giờ dung túng cho bạo lực, nhưng chúng ta phải luôn đấu tranh cho những giá trị mà chúng ta trân quý. Tôi là một cựu công tố viên, tôi biết tôi đang nói gì. Cảnh sát xấu là điều rất tệ cho các cảnh sát tốt. Ông Pence, 61 tuổi, nói ông đau lòng thay cho gia đình bà Taylor, nhưng ông tin tưởng hệ thống tư pháp Hoa Kỳ. Ông dùng từ ngạc nhiên làm sao khi bà Harris, với tư cách là cựu tổng trưởng lý và công tố viên, lại đặt câu hỏi về quyết định của bồi thẩm đoàn không buộc tội một cảnh sát đã bắn chết bà Taylor. Ông cũng bác bỏ sự tồn tại của nạn phân biệt chủng tộc có hệ thống trong các sở cảnh sát và ý kiến cho rằng các nhân viên công lực có thành kiến với người thiểu số. Ông nói, tôi muốn mọi người biết rằng, đối với những ai mặc đồng phục để thực thi pháp luật mỗi ngày, thì Tổng thống Trump và tôi luôn sát cánh cùng các bạn. Chúng ta không phải lựa chọn giữa việc hỗ trợ thực thi pháp luật, an toàn công cộng và hỗ trợ những láng giềng người Mỹ gốc Phi của chúng ta. Các ứng cử viên cũng xung đột về thuế, cụ thể là việc Tổng thống Trump từ chối công bố bản khai thuế của mình trong suốt 4 năm, sau khi liên tục hứa sẽ làm. Tờ New York Times tháng trước đưa tin Tổng thống đóng thuế thu nhập cá nhân rất ít nhưng lại mắc nợ hàng trăm triệu đô la. Cả hai ứng cử viên đều bỏ qua những câu hỏi khó. Ông Pence từ chối nói về việc liệu biến đổi khí hậu có phải là mối đe dọa hiện hữu hay không, hay liệu ông Trump có chấp nhận kết quả bầu cử nếu thua cuộc hay không. Trong khi đó, bà Harris từ chối cho biết liệu ông Biden có thúc đẩy việc tăng thêm các thẩm phán trong tối cao pháp viện hay không. Tại cuộc tranh luận, hai ứng cử viên và người điều khiển được ngăn cách với các tấm chắn thủy tinh và phải ngồi cách nhau hơn 3,5 mét. Họ đối diện với những cử tòa đeo khẩu trang và buộc phải ra ngoài nếu bỏ khẩu trang ra. Hai ứng cử viên đều phải đưa kết quả xét nghiệm trước đó trong ngày, chứng minh rằng họ không bị nhiễm bệnh.
Tổng thống Donald Trump hôm 8 tháng 10 tuyên bố sẽ không tham gia vào cuộc tranh luận vào tuần tới với ứng cử viên của đảng Dân Chủ Joe Biden, sau khi nhà tổ chức thông báo cuộc tranh luận sẽ diễn ra trực tuyến do Tổng thống bị nhiễm COVID-19, theo hãng tin AP. Tôi sẽ không thực hiện một cuộc tranh luận trực tuyến, ông Trump nói với đài Fox Business sau khi Ủy ban phi đảng phái phụ trách các cuộc tranh luận của Tổng thống công bố sự thay đổi. Sự việc xảy ra khi ông Trump và ông Biden chuẩn bị cho cuộc tranh luận Tổng thống lần thứ hai, dự kiến sẽ diễn ra ở thành phố Miami trong một tuần nữa. Ban vận động bầu cử của ông Biden khẳng định ứng cử viên của họ đã sẵn sàng tiến tới, nhưng tương lai của sự kiện hiện đang rất mù mờ. Ủy ban tranh luận Tổng thống đơn phương đưa ra quyết định với lý do cần bảo vệ sức khỏe và an toàn của tất cả những người tham gia cuộc tranh luận Tổng thống lần thứ hai. Khi Phó Tổng thống Đảng Cộng hòa Mike Pence và ứng cử viên Phó Tổng thống Đảng Dân chủ Kamala Harris tham gia cuộc tranh luận Phó Tổng thống tại thành phố Salt Lake vào tối ngày 7 tháng 10, họ đã ngồi chung trong một sân khấu nhưng được ngăn cách bằng các tấm kính để ngăn chặn sự lây lan của virus. Ban vận động tranh cử của ông Trump nói Tổng thống sẽ tổ chức một cuộc meeting thay vì tranh luận. Bill Stepien, người quản lý chiến dịch tranh cử của ông Trump nói trong một tuyên bố rằng sự an toàn của tất cả những người có liên quan có thể dễ dàng có được mà không cần phải hủy bỏ cơ hội để cử tri thấy cả hai ứng cử viên đối đầu với nhau. Chúng tôi sẽ bỏ qua sự kiện viện cớ nhằm cứu Joe Biden này và thay vào đó thực hiện một cuộc meeting. Ông Trump đã phải nhập viện 3 ngày sau khi xét nghiệm dương tính với virus corona, nhưng ông hiện đã quay trở lại Nhà Trắng cho quá trình hồi phục. Ông cam kết sẽ sớm quay trở lại với chiến dịch tranh cử. Hồi đầu tuần, ông Biden nói rằng ông mong có thể tranh luận với Tổng thống Trump, nhưng nói thêm rằng chúng ta sẽ phải tuân theo những nguyên tắc rất nghiêm ngặt. Ông nói rằng ông và ông Trump không nên có một cuộc tranh luận nếu Tổng thống vẫn dương tính với COVID. Ủy ban phụ trách các cuộc tranh luận của Tổng thống thông báo vào đầu ngày 8 tháng 10 rằng các ứng cử viên sẽ tham gia từ các địa điểm từ xa riêng biệt, trong khi người tham gia và người điều hành vẫn ở tại Miami. Một lúc sau, ông Trump tuyên bố sẽ bỏ tham gia sự kiện.
Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ hôm 7 tháng 10 cảnh báo Trung Quốc về bất kỳ nỗ lực nào nhằm chiếm đoạt Đài Loan bằng vũ lực, nói rằng việc đổ bộ là cực kỳ khó khăn và bên cạnh đó cũng có nhiều cách hiểu về việc Hoa Kỳ sẽ phản ứng như thế nào. Reuters đưa tin. Phát biểu tại một cuộc thảo luận ở Đại học Nevada, Las Vegas, Cố vấn an ninh quốc gia Robert O'Brien nói Trung Quốc đã tiến hành xây dựng hải quân lớn chưa từng thấy kể từ thời nước Đức cố cạnh tranh với hải quân Hoàng gia Anh trước Thế chiến thứ nhất. Ông nói, một phần của việc đó là mang lại khả năng đẩy lùi chúng tôi ra khỏi Tây Thái Bình Dương và cho phép họ đổ bộ vào Đài Loan. Vấn đề là việc đổ bộ rất khó khăn. Reuters dẫn lời ông O'Brien nói, đề cập đến khoảng cách 160 cây số giữa Trung Quốc và Đài Loan và số lượng ít ỏi của các bãi đổ bộ trên đảo. Khi được hỏi về việc Hoa Kỳ sẽ làm gì nếu Trung Quốc cố sáp nhập Đài Loan, Cố vấn An ninh Hoa Kỳ nói, đó không phải là một việc dễ dàng và cũng có rất nhiều cách hiểu về việc Hoa Kỳ sẽ làm gì để đáp trả một cuộc tấn công của Trung Quốc vào Đài Loan. Điều ông O'Brien đề cập đến chính là chính sách mơ hồ chiến lược lâu nay của Hoa Kỳ về việc liệu Mỹ có can thiệp để bảo vệ Đài Loan, nơi mà Trung Quốc vẫn coi là tỉnh ly khai của họ và thề sẽ giành lại quyền kiểm soát bằng vũ lực nếu cần thiết. Theo luật, Hoa Kỳ phải cung cấp cho Đài Loan các phương tiện để tự vệ, nhưng không nói rõ liệu Mỹ có can thiệp quân sự trong trường hợp bị Trung Quốc tấn công hay không, vốn là điều có thể dẫn đến một cuộc xung đột lớn hơn nhiều giữa Washington và Bắc Kinh. Bình luận của ông O'Brien được đưa ra vào thời điểm Trung Quốc đang tăng cường đáng kể hoạt động quân sự gần Đài Loan, giữa lúc quan hệ Mỹ-Trung giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều thập niên, vào lúc Tổng thống Donald Trump vận động nhằm được tái đắc cử vào ngày 3 tháng 11. Ông O'Brien lặp lại lời kêu gọi của Hoa Kỳ, yêu cầu Đài Loan chi tiêu nhiều hơn cho quốc phòng và thực hiện cải cách quân sự để cho Trung Quốc thấy rõ hậu quả của âm mưu xâm lược. Ông nói, bạn không thể chỉ chi 1% GDP, điều mà người Đài Loan đang làm là 1,2% cho quốc phòng, và hy vọng có thể ngăn chặn một Trung Quốc đã có quá trình xây dựng quân đội lớn nhất trong 70 năm qua. Đài Loan cần biến mình thành một con nhím về mặt quân sự, Cố vấn An ninh Mỹ nói, và thêm rằng, sư tử nói chung không thích ăn thịt nhím. Hôm 6 tháng 10, quan chức quốc phòng cấp cao của Hoa Kỳ về Đông Á gọi kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng thêm 1,4 tỷ đô la vào năm tới của Đài Loan là không đủ. Ông nói, Đài Loan cần đầu tư vào nhiều khả năng, bao gồm việc có thêm tên lửa hành trình phòng thủ bờ biển, thủy lôi, phi cơ tấn công nhanh, pháo cơ động và các phương tiện giám sát tiên tiến. Trong một phản hồi với Reuters, Bộ Quốc phòng Đài Loan nói, họ sẽ cố gắng dành ra ngân sách phù hợp với nhu cầu của mình để xây dựng một lực lượng phòng thủ quốc gia vững chắc.
Các công tố viên Mỹ tịch thu một tập hợp các tên miền trên mạng mà họ cho rằng đã được quân đoàn vệ binh cách mạng Iran sử dụng trong một chiến dịch nhằm truyền bá thông tin sai lệch về chính trị trên khắp thế giới. Trong một tuyên bố đưa ra vào tối thứ Tư, mùng 7 tháng 10, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết là họ đã nắm quyền kiểm soát 92 tên miền được vệ binh cách mạng Iran sử dụng dưới dạng phương tiện truyền thông độc lập nhắm mục tiêu đến khán giả ở Hoa Kỳ, châu Âu, Trung Đông và Đông Nam Á. Công tố viên Mỹ David Anderson cho biết, hôm nay chúng tôi vô hiệu hóa thêm 92 tên miền, đạt thêm tiến bộ trong việc triệt hạ chiến dịch của Iran nhằm đưa thông tin sai lệch trên toàn thế giới. Không thể để cho Iran lẩn trốn đằng sau các trang web tin tức thất thiệt. Vụ tịch thu này là động thái mới nhất của cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ nhằm triệt phá điều mà các quan chức Mỹ gọi là các chiến dịch can thiệp của nước ngoài nhắm vào Hoa Kỳ trước cuộc bầu cử tổng thống vào tháng tới. Các công tố viên cho biết là vụ bóc gỡ các website mới đây chính là kết quả của cuộc điều tra chung giữa FBI và các công ty truyền thông xã hội Google, Facebook và Twitter. Một cuộc điều tra của Reuters hồi năm 2018 cho thấy cũng chính chiến dịch này của Iran đã sử dụng mạng lưới hơn 70 cơ sở truyền thông giả mạo để truyền bá thông tin tuyên truyền về nhà nước Iran ở 15 quốc gia khác nhau có tầm quan trọng địa chính trị đối với Tehran. Các nhà điều tra tại công ty an ninh mạng của Mỹ FireEye là những người đầu tiên xác định được hoạt động này 2 năm trước. Họ nói rằng hoạt động này cho thấy là việc sử dụng thông tin sai lệch của Iran đã phát triển cùng với việc Iran có năng lực lớn hơn về mạng Internet.
Cơ quan quản lý dược phẩm của Ấn Độ vừa từ chối đề nghị của công ty dược Dr. Reddy's Laboratories của Ấn Độ về việc tiến hành một nghiên cứu lớn tại nước này để đánh giá vaccine Sputnik V COVID-19 của Nga và yêu cầu được tiến hành các cuộc thử nghiệm vaccine đầu tiên trong một thử nghiệm nhỏ hơn, theo Reuters. Khuyến nghị của Hội đồng chuyên gia thuộc Tổ chức Kiểm soát Tiêu chuẩn Dược phẩm Trung ương lưu ý rằng dữ liệu về tính an toàn và sinh miễn dịch từ các nghiên cứu giai đoạn đầu đang được thực hiện ở nước ngoài là rất nhỏ và không có sẵn kết quả cho những người tham gia Ấn Độ. Hành động của Ấn Độ được ví như một bước lùi đối với kế hoạch triển khai vaccine của Nga trước khi hoàn thành các thử nghiệm đầy đủ cho thấy loại vaccine này hoạt động tốt như thế nào, đồng thời đẩy lùi nỗ lực giành được sự chấp thuận cho vaccine lưu hành ở quốc gia dẫn đầu thế giới về số ca nhiễm mới. Dự kiến Ấn Độ sẽ vượt qua Mỹ trong vài tuần tới về quốc gia có số người nhiễm virus corona lớn nhất thế giới. Quỹ đầu tư trực tiếp của Nga đang tiếp thị vaccine Sputnik V và công ty dược Dr. Reddy's vào tháng trước đã công bố quan hệ đối tác của họ cho việc tiến hành các thử nghiệm lâm sàng và phân phối vaccine ở Ấn Độ. Nga là quốc gia đầu tiên cấp phép cho loại vaccine ngừa virus corona mới trước khi hoàn tất các thử nghiệm trên quy mô lớn, gây lo ngại cho các nhà khoa học và các bác sĩ về tính an toàn và hiệu quả của loại vaccine này.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Plus. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Cộng đồng gốc Việt cùng với các tổ chức nhân quyền, các nhà hoạt động tại Hoa Kỳ sắp gửi một thỉnh nguyện thư cho Tổng thống Donald Trump kiến nghị liệt Đảng Cộng sản Trung Quốc vào nhóm các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. Bức thư của hơn 100 tổ chức đề ngày 1 tháng 10 và dự kiến chuyển đến Nhà Trắng trước ngày bầu cử 3 tháng 11 có đoạn. Cùng với việc xâm chiếm Biển Đông và hãm hại ngư dân Việt Nam, Đảng Cộng sản Trung Quốc còn bức tử đồng bằng sông Cửu Long và 17 triệu nông dân Việt. Từ Austin, Texas, ông Lê Thành Nhân, đại diện cho một nhóm ký tên, cho VOA biết mục đích của thỉnh nguyện thư này.
Vì mình thấy rằng Đảng Cộng sản của Trung Hoa đó, càng ngày họ càng có những cái tội ác, mà cái tội ác đó là những tội ác xuyên quốc gia. Cho nên chúng tôi cần phải có những cái việc làm tương đối cụ thể hơn là để lên Tổng thống Hoa Kỳ làm thế nào để Tổng thống Hoa Kỳ cùng với tất cả các bộ trưởng của Hoa Kỳ đó, ký một cái quyết định là Đảng Cộng sản Trung Quốc đó, là một cái tội phạm xuyên quốc gia. Và khi họ đã trở thành một tội phạm xuyên quốc gia đó, thì chắc chắn rằng là chúng ta sẽ tách được Đảng Cộng sản Trung Quốc và người dân Trung Quốc ra khác nhau. Đó là lý do. Và trong tương lai, như vậy thì chúng ta dễ trúng cái Đảng Cộng sản Trung Quốc bởi vì họ chính thức là một tội phạm.
Bức thư có đoạn, việc xác định Đảng Cộng sản Trung Quốc là một tổ chức tội phạm là hợp lý, hợp thời và sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình chính trị cũng như triển vọng dân chủ và hòa bình cho Á Châu nói riêng và thế giới nói chung. Ông Lê Thành Nhân cho VOA biết thêm.
Hiện nay đoàn thể thì có tên 110 đoàn thể cho đến ngày hôm nay. Và cái thư này là một lần gửi lên Tổng thống Donald Trump và gửi lên Bộ trưởng Tư pháp của Hoa Kỳ, cũng giống như gửi lên Bộ trưởng Ngoại giao của Hoa Kỳ. Nhưng có một sự trùng hợp rất là thích thú. Trong lúc đó có một ông dân biểu, tôi nhớ không lầm thì ông là Scott Perry á. Thì ông cũng đề tên của Hạ viện Hoa Kỳ một cái đạo luật nó tương tự như vậy. Vâng, thì tôi thấy đây là một cái sự việc rất là thích thú và có rất là nhiều cái đoàn thể ở trên thế giới hiện nay đang ủng hộ cái đạo luật này và cũng đồng chúng tôi ký tên vào trong cái thỉnh nguyện thư đó.
Yeah.
Ví dụ như là có nhiều đoàn thể Hoa Kỳ, có nhiều đoàn thể của người Trung Hoa và cũng có nhiều đoàn thể của người Ấn Độ, cũng có nhiều đoàn thể Human Rights thì ký vào trong cái tổ chức đó. Tôi nghĩ rằng 30-40 tổ chức là những cái tổ chức tôn giáo và những cái đoàn thể ở bên Mỹ này.
Hôm 1 tháng 10, dân biểu Scott Perry giới thiệu dự luật HR8491 chỉ định cho Đảng Cộng sản Trung Quốc là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia nhằm mục đích bảo vệ người Mỹ khỏi hoạt động tội phạm của Trung Quốc. Trong một thông cáo báo chí, dân biểu Perry cho biết dự luật này sẽ cung cấp cho các cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ một chỉ thị chiến lược để nhắm mục tiêu vào hoạt động xấu của Đảng Cộng sản Trung Quốc như điều phối và chỉ đạo các hành vi trộm cắp tài sản trí tuệ của Mỹ, tấn công mạng vào các hệ thống của Hoa Kỳ, hoạt động gián điệp và buôn bán chất ma túy fentanyl trên phạm vi quốc tế. Ông Lê Thành Nhân nhận định rằng thỉnh nguyện thư mà các nhóm sắp gửi đến Nhà Trắng cũng là một thông điệp gửi đến Đảng Cộng sản Việt Nam.
Cộng sản Việt Nam á, họ sống còn được nhờ bám víu vào cái Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thế khi mà cái Đảng Cộng sản Trung Quốc trở thành tội phạm rồi đó, thì Đảng Cộng sản Việt Nam không chắc chắn, tôi không muốn họ trở thành tội phạm, do đó họ phải tách rời cái Đảng Cộng sản Trung Quốc ra. Và đó là cái điều kiện khoát trung nó sẽ bắt đầu. Và khi cái điều kiện khoát trung nó bắt đầu đó, thì Đảng Cộng sản Việt Nam phải đối diện với những cái rất là nhiều khó khăn đối với những đoàn thể đấu tranh cho tự do dân chủ và nhân quyền. Thì đó là cái việc làm mà chúng tôi cũng xin cũng có mục đích như vậy. Mục đích là làm thế nào cùng với quốc tế để lên án Đảng Cộng sản Trung Quốc làm tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. Và khi họ được phạm tội phạm xuyên quốc gia thì không có ai dám bám vào cái tổ chức tội phạm xuyên quốc gia để mà tồn tại cả. Thì đó là một cái message cho cái Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Sáu ngày 9 tháng 10 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast và radio. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.